Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Trật tự và tự do có thể được dung hòa trong hội thánh ngày nay không? Sự căng thẳng giữa trật tự và tự do. Mở đầu. Người tín đồ đi nhà thờ theo truyền thống rất hoài nghi những lời rêu rao của các thành viên nào trong hội chúng, bảo rằng họ hướng dẫn buổi nhóm lại là theo sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh. Đối với người ấy, thì lời rêu rao như vậy dường như đáng ghê sợ y như đối với giám mục London khi ông nghe Wesley làm như vậy hồi thế kỷ thứ 18, vì cớ trật tự không nên liều lĩnh để cho Đức Thánh Linh chịu trách nhiệm về sự tự do được. Mặt khác, người đang say sưa với từng trải của Thánh Linh giải phóng của Đức Chúa Trời dễ bị cám dỗ mất kiên nhẫn với giáo hội theo tổ chức và bị kéo vào sự thờ phượng tự do cùng với các bạn bè có tâm trí giống như mình. Phong trào phục hưng bất tín nhiệm trật tự, còn người theo truyền thống thì lại sợ sự tự do. Sẽ là một tấm thảm kịch vĩ đại nếu như người thuộc phong trào phục hưng và người không thuộc phong trào phục hưng không thể sống chung hòa bình và hòa hợp với nhau trong cùng một hội thánh. Thật là bi thảm nếu chúng ta chẳng học hỏi được gì cả qua các thế kỷ kể từ ngày Phaolô viết thư cho người Côrintô. Phaolô đã đánh giá cao trật tự trong hội thánh vì trật tự là dấu hiệu về sự thành tín của Đức Thánh Linh. Phaolô cũng yêu mến quyền tự do mà Đức Thánh Linh đã đến để ban cho chúng ta. Ông vốn biết trật tự có thể thoái hóa để trở thành sự an bình của huyệt mã, còn tự do có thể trở thành cảnh hỗn loạn của chốn ăn chơi. Những người sốt sắng nhiệt thành cần nhớ là đừng nên làm cho Đức Thánh Linh điều mà chính Ngài không tự làm cho mình. Và đó là tìm kiếm ánh đèn màu, tức là tìm kiếm sự chú ý của mọi người. Còn người theo truyền thống thì phải nhớ là họ không cầm quyền kiểm soát Đức Thánh Linh. Nhưng chính Đức Thánh Linh mới sáng tạo, ngự trị bên trong và hướng dẫn cộng đồng hội thánh. Đó là lý do tại sao họ không nên sợ hãi nếu phải tin cậy nơi Ngài. Vì Đức Thánh Linh vốn vừa có trật tự, vừa là tự do, sẽ không hướng dẫn các nhà tiên tri cùng lên tiếng một loạt, hay những người nói tiếng lạ, nói nguyên thiên khi chẳng có ai hiện diện có thể thông giải cả. Nhưng người theo phong trào phục hưng không nên sa vào hoạt động lầm lỗi là luôn luôn đồng nhất hóa hoạt động của Đức Thánh Linh với cái bất bình thường, hoặc cho rằng họ có độc quyền về Đức Thánh Linh. Vì Ngài vẫn hiện diện qua các ân tứ khác và qua các thành viên hay chi thể khác của cùng một thân thể Chúa Cứu Thế, cũng chẳng kém gì chính họ. Người có tính tổ chức hơn thì phần họ cần giữ kiên nhẫn nếu chất rượu mới của phong trào phục hưng thỉnh thoảng có làm nứt các bầu da cũ để chảy ra ngoài cách cư xử của hội thánh theo truyền thống. Hãy thông cảm nếu một vài góc cạnh trong các công tác của Đức Thánh Linh còn tạm thời khiến người ta có một cách nhìn lệch lạc và phải sẵn sàng học hỏi nơi những người của phong trào phục hưng về lòng nhiệt thành hăng say để được làm mới lại cho họ, về sự dâng hiến càng sâu xa hơn cho Chúa và một thái độ sẵn sàng dám liều lĩnh vì cớ Đức Chúa Trời và trở nên những kẻ ngông cuồng dại dột vì cớ Chúa Cứu Thế nếu cần, đồng thời cũng biết dâng mình một cách mới mẻ để truyền giảng phúc âm và cầu nguyện. Dành chỗ. Trong thực tế, nó sẽ có nghĩa là hãy dành chỗ trong sinh hoạt thờ phượng của hội chúng cho những người có ân tứ đặc biệt thi thố ra. Vì nếu chỉ tán thành phong trào phục hưng một cách rộng rãi mà không dành chỗ cho chức vụ của từng thành viên một và để cho các ân tứ nói tiếng lạ, nói tiên tri và chữa bệnh được tận dụng trong dòng chảy chính yếu của sinh hoạt hội thánh để mọi người đều được ích chung thì vẫn chưa đủ. Không nên hạn chế những sinh hoạt này trong phạm vi có phần nào bí mật của một buổi nhóm lại giữa tuần cho những người vốn thích việc đó mà thôi. Vì nếu chúng quả thật là một ân tứ, thì chúng chính là những ân tứ dành cho thân thể Chúa Cứu Thế và sẽ phải được thi thố khi toàn thể hội chúng nhóm lại. Những việc như thế cần được thực hiện như thế nào thì phải được bàn bạc trong phạm vi nội bộ. Có lẽ cơ hội thích hợp nhất là trong khung cảnh tiệc thánh. Trong những hội thánh có phần nghi thức tế lễ thì đã sẵn có chỗ dành cho sự tự do và uyển chuyển trong phần nghi thức đó rồi. Nói chung, trong thực tế đã có nhiều người từ nhiều thành phần khác nhau đã đóng góp vào. Dĩ nhiên, cần thận trọng để đừng có quá nhiều điều mới mẻ vào quá nhanh chóng. Ta không thể nào đánh giá quá cao tinh thần bảo thủ của phần lớn các hội chúng. Nhưng nên kiên nhẫn dạy dỗ, yêu thương và từ từ đưa vào những nét mới mẻ. Một hội chúng có thể được chuẩn bị để tiếp nhận các ân tứ từ trước đến giờ vẫn chưa được sử dụng hoặc thừa nhận. Mối thông công có thể được duy trì và trật tự với tự do có thể dựa vào nhau để ngày càng được phong phú thêm. Thật ra, những người biết nương cậy vào Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để kết hợp trật tự với tự do không phải là điều gì vượt quá khả năng của họ. Miễn là cả hai đàn nhận thức được rằng họ có những cái nhìn xuyên suốt vừa bổ túc cho nhau vừa riêng biệt để thấu rõ bản tính và cách tác động của Đức Thánh Linh là đấng vốn vĩ đại hơn những gì chúng ta lãnh hội được về Ngài. Nếu chỉ riêng rẽ một mình thì những điểm nhấn mạnh của cả hai đàn đều khiến cho phúc âm bị biến dạng đi. Nhưng nếu cùng hiệp một với nhau, tất cả sẽ cùng gây dựng một thân thể của Chúa Cứu Thế, được Đức Thánh Linh dẫn truyền sự sống vào để thành một đền thờ duy nhất của Đức Chúa Trời. Trong đó, tuy có nhiều điều nhấn mạnh khác nhau, nhưng vẫn được Ngài vui lòng ngự vào. Theo Ê-phê-sô đoạn 2 câu 22, chắc chắn mọi sự sẽ không dễ dàng, nhưng có ai dám hứa rằng cuộc đời làm Cơ Đốc nhân là dễ dàng? Mối căng thẳng giữa trật tự và sự đổi mới đã nảy sinh sắc bén nhất trong ba lĩnh vực đặc biệt: chức vụ, hội thánh và bước đầu để trở thành Cơ Đốc nhân. Trong chức vụ, người của phong trào phục hưng thường bất tín nhiệm chức vụ do tổ chức đặt định. Sự việc vốn là như vậy hồi thế kỷ thứ nhất, như Phêrô nhì và thư Giu-đê vạch rõ cho chúng ta. Đây là một vấn đề cấp bách của thế kỷ thứ hai, như sách Đại-đa-chi cho thấy. Sự việc vẫn còn là như thế, và vấn đề này vốn là hai nguyên nhân: giáo phẩm chủ nghĩa. Trước hết, người của phong trào phục hưng bất tín nhiệm chức vụ do tổ chức giáo hội đặc định vì một lý do thích đáng. Đó là việc nhiều vị linh mục đã đồng nhất hóa chức dịch với chức vị và cho rằng trong hội thánh, nếu không có được chức vị chính thức thì không thể thực thi chức dịch một cách kiến hiệu được. Nói tóm lại, chức vị chính thức thay vì thực thi cái chức năng Đức Chúa Trời đã phó thác là gây dựng các thánh đồ cho công tác phục vụ Chúa của họ, theo Ê-phê-sô đoạn 4 câu 12, lại thật sự ngăn trở thân thể hành động như một thân thể, với tất cả các thành viên tức chi thể đảm nhiệm phần dành riêng cho mình. Chức dịch được tập trung vào tay vị chức sắc, để rồi chẳng những chỉ có vị chức sắc ấy mà toàn thể các thành viên chi thể của thân thể đều bị tổn hại, vì nhiều thành viên chi thể đã không được cho phép đóng góp phần của họ. Biết bao lần những Cơ Đốc nhân trung tín được phó thác cho một ân tứ đặc biệt dành cho hội chúng địa phương đã đau lòng nói với tôi rằng họ không được phép thi thố ân tứ ấy vì ông linh mục không thích như vậy. Người của phong trào phục hưng đã có lý khi than phiền người được tấn phong vào chức vụ khi ông ta đóng sai vai trò của mình như thế. tín nhiệm. Nhưng hãy còn một nguyên nhân khác nữa cho sự bồn chồn của họ. Tuy không xứng đáng lắm, nhưng cũng dễ thông cảm. Người của phong trào Phục Hưng có khuynh hướng bất tín nhiệm người được tấn phong vào chức dịch, vì hàng giáo phẩm dường như không chia sẻ từng trải mãnh liệt về Đức Thánh Linh mà chính bản thân họ đã được hưởng. Một vị mục sư liên hệ cảm thấy bị tổn thương vì không được tín nhiệm, cho rằng những người theo phong trào Phục Hưng là chưa trưởng thành và có lẽ còn thù ghét ảnh hưởng mà họ có thể có trong hội thánh. Đây cũng là một thảm kịch của chân lý nửa vời. Đức Thánh Linh vốn không hề tự giới hạn mình riêng cho người của phong trào Phục Hưng cũng như của tổ chức chính thức. Chức vị không phải là kẻ thù của charisma, tức là ân tứ. Phaolô có thể nói rằng việc bổ nhiệm phong chức là một charisma của Đức Thánh Linh san sẻ cho Timôthê do việc đặt tay của ông và các trưởng lão bạn. Theo Timôthê nhất đoạn 4 câu 14 và Timôthê nhị đoạn 1 câu 8. Đức Thánh Linh có thể hiện diện hoặc vắng mặt trong một buổi lễ tấn phong của người công giáo, cũng như trong một buổi nhóm lại để ca ngợi tán tụng Chúa của người ngũ tuần. Ân tứ Phục Hưng với giáo phẩm không nhất thiết đố kỵ nhau. Bao lâu người có ân tứ không bài bác chức năng quản lý của vị chức sắc được tấn phong vốn do sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, và vị chức sắc thì không quyết đoán cho rằng mình là nhân vật thuộc linh duy nhất trong hội chúng, và chẳng có ai trong đám họ có thể có hay được cho phép thực thi một ân tứ thuộc linh mà chính mình không có. Cách của Chúa Giêsu là phương cách của tình yêu thương, là phương cách gây dựng thân thể, không cho phép tạo ra một sự ngăn cách giữa trật tự và charisma, tức là ân tứ, trong hội thánh. Lĩnh vực thứ hai mà sự căng thẳng giữa tự do và trật tự này đã trở nên cấp bách là vấn đề ly khai. Vì giáo hội trên con đường xuống dốc và bày tỏ rõ ràng là không thuộc linh, cho nên chúng ta là những con người thuộc linh, tốt nhất là nên thoát ly để tìm một giáo hội riêng cho mình. Tai hại thai, thái độ cả quyết khi rêu rao là mình vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh như vậy, thật ra lại bày tỏ rõ ràng không vâng theo các lệnh truyền của Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh, là phải duy trì sự hiệp một. Thật là tai hại cho thái độ kiêu căng khi thấy rằng cái giáo hội mà người ta theo sau này cũng chẳng thuộc linh gì hơn cái giáo hội mà mình đã ly khai. Charles Spurgeon được nổi tiếng về một lần kia, ông đã trả lời một phụ nữ thuộc linh theo cách đó đang đi tìm một hội thánh trọn vẹn, hoàn toàn. Thưa bà sẽ chẳng bao giờ tìm ra nó dưới gầm trời, bên này cõi thiên đàng đâu. Mà nếu có tìm ra, thì xin bà đừng đến gần nó, e rằng bà sẽ phá hỏng nó chăng? Phân ly hay phục hưng? Dường như phân ly vốn không phải là đường lối của Đức Chúa Trời. Qua suốt lịch sử lâu dài của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã tự chứng minh Ngài vốn đấng làm cho hồi sinh, cải tạo và tái tạo những chiếc bình đã bị thất vọng. Ngài là đấng mà thần linh Ngài đã không tiêu hủy trũng hài cốt khô, nhưng đã thổi sự sống mới vào đó. Ngay trong các bức thư gửi cho 7 hội thánh trong Khải Huyền cũng không hề có một gợi ý nào rằng người ta phải thoát ly khỏi một giáo hội đã chết. Thật là buồn cười, nếu không nói là đáng thương hại và rất tai hại, khi tin tưởng rằng có một nhóm người tội lỗi nào đó lại có thể trục xuất tính không thuộc linh khỏi giữa họ chỉ đơn giản bằng cách ly khai những số người mà họ không dễ dàng sống chung được. Thế thì, chuyện gì đã xảy ra với nhân loại mới, bao gồm cả người Do Thái lẫn người ngoại bang, cả người nam lẫn người nữ, cả người nô lệ lẫn người tự chủ, số người từng thông công với nhau trong tình yêu thương và sự hiệp một, như chúng ta đã thấy, là mái ấm gia đình của Đức Thánh Linh trong thời Tân Ước. chính qua việc phục hưng, làm nên mới, chứ không phải qua việc ly khai. Đức Chúa Trời đã luyện lọc những người thuộc về Ngài từ thời của Abraham cho đến thời đại của chúng ta ngày nay. Khi có những cá nhân hay những đoàn thể ly khai, họ đã chứng tỏ rằng họ không phải là những con người của Đức Thánh Linh, như họ đã tự cho mình như vậy, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 3. Sự sống và trật tự. Cho nên, những người theo phong trào phục hưng là ly khai với một hội thánh, bởi vì hội thánh ấy không thuộc linh, thì nói chung, họ đã sai lầm. Cấp lãnh đạo trong hội thánh phải thi hành việc kiểm soát các cá nhân có các ân tứ phục hưng là một việc làm đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là muốn giữ trật tự thích đáng cho hội thánh, thì họ phải ngưng thực thi các ân tứ ấy. Trái lại là khác. Chúa là Đấng đã giao cho hội thánh Ngài một chức dịch nhất định bắt đầu từ 12 sứ đồ, cũng ban các nhà tiên tri trong hội thánh Ngài. Số người này không được sự thừa kế theo truyền thống. Chức năng của các nhà tiên tri này là ngăn ngừa không cho hội thánh đồng nhất hóa truyền thống của mình với ý chỉ Đức Chúa Trời mà không suy xét kỹ càng. Các vị vốn là và vẫn còn là con mồng của Đức Chúa Trời, với cái kim châm chích để chỉ cho người ta thấy đâu là chân lý. Khi hội thánh Ngài lâm vào nguy cơ ngủ mê và ngày càng tự mãn, các vị không thể nào làm thinh được. Dĩ nhiên, cũng như vị chức sắc chính thức có thể lâm vào nguy cơ đồng nhất hóa Đức Thánh Linh với những cách thức làm việc theo truyền thống hay với các biểu tượng thiêng liêng truyền thống, thì nhà tiên tri cũng có thể sa vào bẫy rập của việc đồng nhất hóa Đức Thánh Linh bằng thông giải các biến cố theo cách riêng mình, và có khi với cả định kiến riêng của mình nữa. Phao-lô vốn ý thức rõ ràng việc này, và ông đã không nhờ vào một sự phê chuẩn hợp pháp nào. Trái lại là trông cậy vào cảm thức biện biệt của chính nhà tiên tri và của các đồng lao của ông để bài bác kẻ kiêu ngạo và lắm lời, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 29-32. Nhà tiên tri cũng không được miễn trừ việc bị những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỷ hơn vị trưởng lão hay giám mục. Có khi lời Đức Chúa Trời đến qua người nói tiên tri và khi là qua vị giám mục, như Haddon Wilmer đã viết rất sâu sắc trong một bài báo về Đức Thánh Linh trong hội thánh. Bản thân vị giám mục có thể là một nhà tiên tri, và trong vị ấy, chính định chế có thể trở thành lời tiên tri, hoặc cũng có thể là không phải. Kết quả là không thể vạch ra trước những lằn ranh mà nhà tiên tri không thể vượt qua, e có thể gây rắc rối cho sự hiệp một của hội thánh. Thật ra, mối căng thẳng giữa các giới người trong hội thánh thường là rất lớn. Tôi tưởng tượng rằng trong giáo hội nghị Jerusalem vào thời sách công vụ đã có nhiều căng thẳng. Wilmer tiếp tục, dấu hiệu về hiện diện của Đức Linh không phải là sự thiếu vắng việc tranh luận, nhưng là phẩm chất của nó. Tình thương biết nhịn nhục, nín chịu mọi sự, hy vọng mọi sự, giữ cho thái độ thất vọng, chán nản, không làm cho những người tranh luận trở thành cay đắng với nhau. Không để cho những lời khoe khoang, phô trương sóng sượng gây chia rẽ và làm mất đi đặc điểm đầy tràn hy vọng của Đức Thánh Linh. Tình yêu thương giữ cho tinh thần nói tiên tri khỏi chú trọng vào tội lỗi người ta và hướng dẫn họ đến chỗ vui trong chân lý. Điều mà chỉ nhờ nó, những điểm trái ngược nhau có thể biến thành kết quả tốt.
Ta lo báo tin mừng ngày cho bao thế nhân đều hay, những ai có tâm sầu cay khóc lóc khổ đau buồn thay. anh em tiếp khuyên giúp nhau, lo đi báo tin này mau, kia ân yên úi giang lai, kia thánh linh Đà Lai giang, kia linh giang nơi trần gian, đấng cha hứa ban hà nay, hứa người linh hiền này, mau đi báo tin mừng ngày cho quang lộ ra đuổi xua kiếp kinh sầu than bao tô ác ma liệt ta non kia anh tia vàng soi kim ô lướt mau rừng thoi kia thần yên úi giang lai kia thánh linh Đà Lai giang kia linh giang nơi trần gian đấng cha hứa ban hà nay hứa ngư địa phương xa dung biết bao tội nhân khiến hương cứu ân mười phần lao lung trong không từ nay vang lên khúc ca tuyệt hay kia thần yên úi giang lai kia thánh linh Đà Lai giang kia linh giang nơi trần gian đấng cha hứa ban hà nay hứa ngư ấy linh hiền thay mau đi báo tin mừng ngày cho bao thế nhân đều hay kia thần yên úi giang lai yêu thương Chúa vô lượng thay tuy tôi đứa con dại ngây quyết giao khắp thiên hà nay đứa đang ở điện đây thiên ân cứu tôi lạ thay soi ra ánh thiên phụ này kia thần yên úi giang lai kia thánh linh Đà Lai giang kia linh giang nơi trần gian đấng cha hứa ban hà nay hứa ngư ấy linh hiền này mau đi báo tin mừng ngày cho bao thế nhân đều hay kia thần dư âm câu lên trời xanh cõi thiên anh dân đồng tâm reo rắc khúc ca hồi âm yêu thương ấy ca điệu hay vui thay khúc bất tuyệt nay kia thần yên úi giang lai kia thánh linh Đà Lai giang kia linh giang nơi trần gian đấng cha hứa ban hà nay hứa ngư cây linh hiền thay mau đi báo tin mừng ngày cho bao thế nhân đều hay kia thần yên núi giang lai ta lo báo tin mừng ngày cho bao thế nhân đều hay những ai có tâm sầu cay khóc lóc khổ đau buồn thay anh em tiếp khuyên giúp nhau lo đi báo tin này mau kia ân yên úi giang lai kia thánh linh Đà Lai giang kia linh giang nơi trần gian đấng cha hứa ban hà nay bao tin mừng ngày cho bao thế nhân đều hay kia thần ban mai đán quang lộ ra, đuổi xua kiếp kinh sầu than, bao tô ác ma liền tan. Non kia anh tia vàng soi, kim ô lướt mau dường thoi, kia thần yên vui giang lai, kia thánh linh đàn lai ra, kia linh giang nơi trần xa, đấng cha hứa ban hà nay, hương ngư ơi linh niềm này, mau đi bao tin mừng ngày, cho bao thế nhân đều hay, kia thần yên đem theo biết bao địa phương, xa dung biết bao tội nhân, khiến hương cứu ân mười phần, lao lung trong không từ nay, vang lên khúc ca tuyệt hay, kia thần yên vui giang lai, kia thánh linh đã lai giang, kia linh giang đầy trần gian, đấng cha hứa ban hà nay, hứa ngư ấy linh hiền hay, mau đi bao tin mừng ngày, cho bao thế nhân đều hay, kia thần yên vui giang lai, yêu thương Chúa vô lượng thay, tuy tôi đưa con dại ngay, quyết giao khắp thiên hà nay, đưa đang ở địa ngục đây, thiên ân cứu tôi lạ thay, soi ra ánh thiên phụ nay, kia thần yên vui giang lai, kia thánh linh đàn lai giang, kia linh giang nơi trần gian, đấng cha hứa ban hà nay, hứa ngư ấy linh hiền hay, mau đi bao tin mừng ngày, cho bao thế nhân đều hay, kia thần yên vui giang lai. Nay ta sư ca đồng thanh, dư âm khâu lên trời xanh, cõi thiên thanh dân đồng tâm, reo rắc khúc ca hồi âm, yêu thương ấy ca điệu hay, vui thay khúc bất tuyệt nay, kia thần.